mai cái nó xuống bớt, xuống bớt cái mình thấy khỏe. Đôi khi mình nói ra lời nói như tên bắn vậy đó, hốt lại cũng được. Mình đừng giận lên á, mất khôn mà. Cho nên á, mình giận á, mình ráng làm sao miệng đừng nói. Giận là kia kiếm chỗ đi chơi vậy á, mình đừng nói. Nói ra cái chuyện, nói không đúng đâu. Kêu là sân si, tật đố không chừa đó. Vo vo mà giữ tương dưa làm gì. Nó tu mấy đi nữa mà còn sân giận á, thì cũng nó đố hết đường công đức à. Cái hoàng biểu sợ, sợ nhất á, là giận á. Hồi xưa có cái bà, có một ông mà lâm ông treo vào sau lưng, lúc hoặc ông chửi hoài à, ông chửi đồ ấy. Cái thằng cha cụ đàm này nè, làm thế tử không chịu làm. Cái ô mình bác đi xin từ nhà, mà gặp mấy cái người cùi ấy, nó bỏ quá, nó bỏ đồ ăn như trong, cho ông ăn ấy, nó bỏ luôn, cái rớt luôn ngón tay giống về ăn mà. Cũng ăn luôn, ngu quá nọ. Ô mình bác đi xin từ nhà, đồ cái tứ ăn mày ăn xin, vậy mà cũng xưng là Phật rồi, chửi nhục nhã. Rồi nó du quan giáo quả Đức Phật à, người ta bà này theo và kia theo rồi đó, nó chửi từ sáng cho tới trưa luôn á. Cái rồi nó thấy là Đức Phật cũng trả lời, cái nó chạy ra trước mặt, nó đứng lại nó này ông Cù Đàm, ông có điếc cái đuôi cái công cái ngọng không, mà sáng giờ tôi chửi ông vậy tại sao ông không nghe, đội tứ lì lộn mình đó. Nó chửi không được, nó chửi mà thường thường người ta chửi mình mà mình làm tin nó, người ta quê lắm. Nó chửi mình là tại nó muốn cho mình đau khổ, hoặc nó muốn cho mình phải quê. Mà mình tỉnh bơ cái mặt ra thì nó quê. Nó chửi mình mà mình không gì hết, nó quê đó. Nó không có duyên, thấy không? Cho nó tức lắm, nó chạy ra cái mặt, cái mặt nó hỏi tại sao tôi chửi ông hồi sáng giờ mà ông trả lời. Cái Phật mới nói sao phải không? Nó hỏi ông nè, ông đem một dĩa trái cây ông cho một cái bà bên cạnh đó, bà bên cạnh bà không lấy gì trái cây của ông thì ông sao? Ông nói thì nóng lấy bưng về tôi ăn chứ sao? Thì đó là Đức Phật, tôi nói đó thì tôi cũng vậy đó, ông chữ tôi không nhận, nên thì ông đem về ông chữ ông đi chứ sao giờ sao ông mới đem về đi. Cái đầu ông á, ông đi. Đức Phật mình hay lắm, Phật có nhiều cái hay. Như ở bên đó là cái đạo Bà La Môn giáo mà đò lửa, mà khi Đức Phật ra đời á, bà La Môn á, nó có bốn giai cấp luôn đó, cấp vua chúa nè, cấp dân buôn nè, cấp dân và cấp hèn hạ nô tỳ. Mà bốn cái hạng người đó, người hạng nào lấy hạng nấy, hạng trên nó không lấy hạng dưới không lấy hạng trên. Mà cái cấp mà cùng lên mà đi gánh phân mướn đó, quý vị biết sao gánh phân không? Mỗi gia đình một cái nhà nó có đào cái lỗ hầm cầu xí á, nó đi cầu trong cái thùng. Nó mà làm cầu thì kiểu mình là cái kiểu cực lạc rồi, thấy không? Nó đi cầu đó rồi chiều á, những cái người đó hồi vô hồi gánh cái thùng phân nó đi đổ trong cái ruộng á, bỏ cái thùng gác cho gia đình đi đi cầu đi tiểu rồi cũng vô trong đó hết á. Kêu là người gánh phân mướn đó, mà nó đổ nó nghèo á, thì cái hạng gánh phân này nè không có được nhìn mặt vua, nhìn là bị móc mắt liền à. Còn khi mà Đức Phật ra đời rồi, Đức Phật xóa bỏ cái bốn cái giai cấp này, thế là ai cũng là người hết, ai cũng có cái tấm giác hết á. Cho nên những cái các thầy mà đi xuất gia với Đức Phật á, có những người gánh phân đi xuất gia do đó cũng lập tỳ kheo. Ông vua ông chịu, ông vua Ba Tư Nặc ông chịu tiếp cái ông mà Tu Bạc Bà La này, phải không? Ông tên gì nè, ai Tu Bạc Bà La không? Có cái ông mà gánh phân đó mà Đức Phật độ đó thì cô anh tên rồi. Ông nói tôi thỉnh ngày cách ngày vô cung của bữa nay, ngày mai tôi thỉnh vô tôi làm lễ đại tăng. Nhưng mà cái ông đó là tôi không có thức thỉnh cái thầy đó, tại cái thầy đó là cái thầy gánh phân đó. Thì ông vô Đức Phật nói dạ được, thôi để ông ở nhà, thấy không? Nhưng mà ngày mai trước khi Đức Phật tới thì cho thầy đó tới, tại ông chứng quả là án rồi. Ông tới cái ông ngồi ở ngoài trước, ông vua đi ngang cái ông này, ông hiện thần biến á, ông bay một vòng xong ngồi gốc cây. Ông ngồi gốc cây cái ông bay là cái ông lặn xuống đất, ông trồi lên. Thấy không? Ông dùng bàn tay cái ông bay từ đó tới rất là đẹp. Đứng ở trên mây đi xuống và bị chàng cái đứng dưới gốc, ngồi dưới gốc cây ngồi thiền. Như ông lấy làm lạ quá. Được rồi. Mình bữa nay mình tỉnh lấy tay tăng mà tự nhiên Đức Phật chưa tới mà có một cái vị đạo sư nào ở đâu ở trên trời đi xuống nè, bác thì hay đi, giỏi đi. Cái ông tới gốc cây xa, ông ngồi thiền đằng kia. Thì ông vô, ông dòm tới, ông để ý, ông để ý, chờ Đức Phật lại hỏi. Thì khi mà Đức Phật ôm bác và cả một đoàn Phật đệ tử đi vô đó là 500 vị đó, 500 người ông tỉnh đó. Thì Đức Phật đi vô ngồi, vô rồi cái ông mới nói với bạch Đức Thế Tôn hồi nãy đó, mà trước khi Đức Thế Tôn tới á, con thấy có một vị tỳ kheo mà ông này thần thông đệ nhất đó nha, đó là cái vị này là chứng quả đâu trên cõi trời nào xuống nữa, bay lượn ha, rồi chơi chui dưới đất rồi trồi lên rồi hiện bên đây ngồi, rồi hiện cái ngồi quá đẹp đi, hào quang chiếu nữa chứ, đưa ngồi dưới gốc cây ở bên miền hướng bắc của cây cà. Đức Thế Tôn ra coi coi, không biết ai vậy, con không biết, chờ Đức Thế Tôn vô con hỏi. Thì Đức Phật mới nói đâu có ai lạ, đệ tử của ta. Ủa, đệ tử của Đức Thế Tôn là ai vậy? Ông hỏi nó cái ông mà gánh phân hồi xưa mà người ta đổ cho xuất gia đó, thì bây giờ ông tu chứng quả la hán rồi, mà ngày hôm qua bệ hạ nói bệ hạ không có thích tỉnh ổng đó, cho nên ông tới hôm nay ông tới ổng như là ban phước lành cho bệ hạ thôi. Cái mà ôi vậy sao vậy, tôi để ông ra rước vô. Cái ông tự đăng ra rước thể vô ngồi trên cao đó, tại ông thấy có thần thông đó. Còn những cái gì mà la hán đi theo, đi theo Phật á cũng có thần thông, nhưng mà tại mình không muốn độ người thì mình đâu có biến quá là làm cái gì hả. Cho nên á, ở đời á, cái tánh giác của mọi người giống như con chó nè, con mèo nè, con heo nè, con gà hay là con gián này nữa đây, nó cũng biết sống ham sống sợ chết, nó không biết con nó là ai, nó không biết ở đâu. Khi mình có pháp nhãn rồi á thì mình thấy được tất cả chúng sanh đều có một cái tánh giác, phải không? Ai cũng có một cái biết đó, cho nên mình mới nhìn, có một cái nhìn bình đẳng được, mình không có nhìn phân biệt. Khi mà người ta chửi mình ở đây nè, sân giận thì mình đừng có để sân giận nha, ráng mình ráng làm sao mình không chửi lại thì mình cũng làm tin, còn không mình bỏ mình đi, mình cứ nghĩ ra để mình hết giận, biết không? Bây giờ mình nghe không thông vậy, mình cũng áp dụng uổng đi, mình phải làm sao cho hết giận. Tại quan gia túc trái nhiều đời, mình đến đây là do mình sống trên cái quả là cái nhân đã gây trước rồi, thì sở dĩ á mà mình bị chữ hoài là cũng nhiều đời nhiều kiếp quan gia túc trái gì đó nó mới tới, nó quậy mình chứ, phải không? Sao người khác nó không quậy thì thôi mình ráng mình ai với là Phật. Hôm trước con nhắc cái gì nói sao, nam mô ai với là Phật, đúng như là Phật dạy, phải không? Không có gì đâu, ta chửi mình cũng nam mô như là Phật, đúng như là Phật dạy. Rồi ta khen mình cũng là sao, nam mô như là Phật, đúng như là Phật dạy. Là sao? Kiếp trước mình có gieo duyên lành với họ, bây giờ họ tới đây họ cũng kính mình thì đúng như là Phật dạy. Rồi kiếp trước của mình gieo nhân ác với họ thì họ tới đây họ chửi mình, tại nhân có quả mà. Cho nên nam mô như là Phật, đúng như là Phật dạy hết. Cái mình quá khỏe, mình đừng để cho cái giận xảy ra đó. Chứ là nhẫn nhục á, nhẫn nhục nó đi theo cái chữ nhục. Nhẫn là con dao nó cắt trong tim, chữ nhẫn nó có chữ đau và chữ tâm. Còn chữ nho á là con dao mà cắt trong tim của mình á, mà phải đau biết nhiêu là chữ nhẫn. Còn nhục đó, nhục là phải chịu nhục. Chúng tánh nó nói là mình nhẫn á thì phải chịu nhục. Mình nhẫn không phải mình nhẫn với thầy mình, không phải mình nhẫn với cha mẹ mình, mình không nhẫn với người trên. Người trên dĩ nhiên người ta chửi mình làm tin được, sao không được, phải không? Thầy mình la mình, má mình la mình, anh em mình, anh chị mình la mình nhịn, là không gọi là nhẫn. Nhẫn là nhục, cha mẹ mình chửi mình đâu có nhục, mà con nít nó chửi mình mới nhục. Cái đứa con nít đó mà nó cháu mình, nó dâu mình, nó rể mình, phải không? Nó được tới con nít có 5-10 tuổi à, mà nó chửi mình như là cô gái vậy đó. Ngày nào nó cũng sỉ giả mình, nó chửi mình, nó khinh bỉ mình, nó nhổ nó miếng mặt mình. Mà mình nhịn được, mà mình chịu nhục được, mình nhẫn được. Mình chịu nhục cũng được, nhẫn được. Mà người nào á nha, mà nhẫn được á, là người đó có sức mạnh á. Không ai có sức mạnh bằng cái người đó. Tại vì sức mạnh mà đẩy cái xe đi, đẩy cục đá đi là bên ngoài thôi, còn cái sức mạnh bên trong á, thì cái đạo lực kiên cường á, nhận được. Cho người ta khinh bỉ mình, ta chê mình đủ thứ, mà mình chịu được á, thì mình có đạo lực lắm. Bởi vì cái đó kêu là cái công đức đó, chứ không phải phước đức. Cái công đức đó, cái đó là cái công đức đó, kêu là công đức đó. Người xuất gia hành đạo loại bỏ mọi thú vui của đời mà không loại bỏ được sân hận thì thật là đáng trách. Thấy không? Bỏ nhà được, bỏ con được, bỏ gia đình được, bỏ tiền tài danh vọng được, nhưng mà sân giận bỏ không được. Khó. Nói động mùa tới là cái bản ngã rất là cao. Thấy không? Vậy không được. Bản ngã cao là nói tới đâu là họ nói cái đó cao lắm, giống như là chứng quả rồi vậy đó. Những cái người bản ngã khó tu lắm, nhưng mà cái những người đó nghiệp chướng sâu, rất là sâu dày rồi, riết là tao đâu có thèm nói nữa. Bản ngã mình cao cái gì mình cũng cao hết rồi, ai dễ mình cho người ta bỏ trôi vậy. Bỏ trôi thì mình đâu có thấy được cái lỗi. Cái lỗi của mình á là cái những cái điều mà nó dính lên cái mặt mình á. Cái lỗi của mình thì người khác thấy mình cũng thấy, mà người khác nói ra mà mình không thích á, thì làm sao mình sao sửa. Hồi sư bà có nói một câu gì hay đó nha. Sư bà có nói chứ, mấy tụi con đi tu á, sư bà y theo giới luật mà nhắc nhở, nhắc cái này nhắc kia nhắc nọ, không nên này không nên kia. Rồi hoặc là mấy tụi con làm biếng làm nhát, không nó tu nhiều rồi mấy tụi con quan nghi tới hạnh, đi rồi dục rồi chạc á, đi rồi dùng rồi dằn, không có thấy xứng đáng là người xuất gia tu hành đó. Cho nên làm tới đâu úp cái chén kêu cái rốt, thì sư bà nghe sư bà nói rồi con quét làm sao úp cho không được tiếng kêu, quét cái nhà thì rốt rẹt thì sư bà biết là cũng quét cái đàng hoàng, quét mấy cái đồ dít cái lá vô vậy nè, đừng có nghe một tiếng động gì hết đó. Rồi ngồi thì phải ngồi ngay thẳng chứ không phải ngồi. Rồi đi tới đi lui á thì phải vừa đi vừa niệm Phật, và mình biết mình tôi đi ra, tôi đang đi vô thôi. Còn vừa đi vừa ca thì cái tâm đâu ở đó, phải không? Cho nên á sư bà nhắc liền, đi rồi mới được cái ca, đi á thì phải đi thôi, không được vì đi vừa ca đó. Và ăn nói cũng phải vậy, ăn nói đàng hoàng. Từ tới hồi xưa mình về đời khác, mẹ này mẹ kia, mấy mẹ này như thế này, mấy mẹ kia thế kia, nhưng mà khi mình tu mình làm tu sĩ rồi thì chị cô thôi, đâu có được lỗ mãn được. Thì sư bà mình dạy mình, nhưng mà sư bà nói là mấy tụi con thì có sư bà thấy nhắc tụi con, nhưng mà sư bà sai á thì không ai nhắc hết. Thấy chưa, sư bà sai thì ai nhắc, ai dám nhắc, nên sư bà lỗ. Đó, bà nói vậy. Nên sư bà lo là không ai nhắc mình để mình sửa. Còn mấy tụi con có sư bà nhắc thì mấy tụi là con là ghét sư bà. Nên con nói cái bà già này khó chịu quá, thôi tôi không ở chùa này, tôi đi chùa khác gỡ. Chùa này sao bà cứ nói lại nhảy hoài. Sư bà nói vậy á. Bà bây giờ lớn lên mới biết là ai. Tại vì mình lớn lên rồi bây giờ không ai nhắc mình. Thấy không? Không ai nhắc mình. Ví dụ như Trần Hồng Cô đi, mấy cô ở đây đâu dám nhắc cô đâu, cô thì nhắc mấy cô đâu, thì cũng giống như trang chuyện cũ vậy đó. Cô đâu ai dám nhắc, mấy cô cũng phải lo sợ, thì cô cũng phải đọc kinh trong sách coi để mà áp dụng mình thôi. Thế mà nhưng mà mình lớn rồi á, bởi mình phải bỏ cái bản ngã đi thì mình không có sân giận, mà mình còn bản ngã thì mình sân giận liền. Mình mà có bản ngã rồi người ta không dám dạy mình, thì bởi mình nói gì mình cũng tốt. Bởi vì mình có bản ngã thì mình phải tự học trong kinh luật, mình phải nghe kinh điển thì mình sửa được. Còn kinh kệ mình không nghe, không tụng, không đọc gì hết, rồi ai dạy mình không thích á, thì cuối cùng rồi thì mình cũng sa ngã thôi. Thì mình phải gán nữa. Mình người tu ở đây, người tu Phật dạy người tu à. Cho nên Đức Phật biểu mình á, đáng sáng ngủ dậy, biểu người tu á, đáng sáng ngủ dậy phải rờ cái đầu mình cái, để mình biết mình là người xuất gia. Năm đầu á, nhất niên thì Phật tại tiền, năm đầu thì mình biết mình người xuất gia, năm sau á thì mình quên, năm sau nữa mình quên luôn, bắt đầu mình nhớ là chưa tục. Thôi vậy đó. Còn quý vị xuất gia à, tu có một ngày một đêm cũng là người xuất gia, một ngày một đêm cũng là người xuất gia, phải nhớ đến tám giới của mình hoài thì mình nhớ là mình đang ở trong vòng tám, còn không á thì mình lại quên đi. Người xuất gia thì ngày nào cũng phải rời cái đầu một lần, còn không đến bữa mình sẽ quên lại tất tức tức hết nhanh lắm. Bởi vì này, người xuất gia mà không có loại bỏ sân hận thì không có đáng. Giống như mặt bầu trời đương đương màu xanh này nè, không có một áng mây nào hết á, mà tự nhiên sấm nó gầm lên ầm ầm á là không có lý do. Không biết vậy. Cho nên mình không muốn á, mình không muốn sân giận nổi lên thì mình bỏ kêu mạng đi. Ai vậy mình cũng nghe hết, vậy đó. Ai nói mình cũng sửa hết. Mình nghĩ là cái con người của mình đầy gai góc á, mỗi người bẻ một cái, mỗi người bẻ giùm cho mình cái gai để cho cái cây của mình nó xuông để mình tu được. Rồi điều thứ bảy á, à vậy một điều nữa. Này các đệ tử, tâm lý vua nịnh trái ngược hoàn toàn với đạo giải thoát, thế nên các vị hãy huấn luyện tâm cho thật chắc trực, nên biết rằng vua nịnh là điều dối trá mà người xuất gia không nên có. Phải làm cho tâm lý đoan chánh, phát huy đức tánh trung trực, đó là con đường vào đạo của người tu. Điều thứ bảy là không có nịnh, không nịnh bợ. Tại vì nịnh để muốn cái gì đó mới nịnh chứ, tự nhiên nịnh không nịnh chi. Mà người xuất gia thì phải có tâm chánh trực. Cái tâm chánh trực á, cái điều đáng nói là nói, có điều không đáng nói thì không đáng nói. Mà nói thì nói cho đúng. Bảy người xuất gia ngộ lắm, nói thẳng. Có nhiều người ở nhà cha mẹ cưng chiều quá mức rồi, cho nên khi vô chùa họ tu cũng được. Tại vô chùa không ai cưng chiều hết á. Vô chùa là cũng giống mình đem cái cây mình có gai vô để nhờ người ta bẻ đó. Mỗi người bẻ cái gai, bẻ cái gai rét nó thành cái cây xuông. Vô chùa nếu mà cưng nó không được. À, con uống cái này đi con, à, hâm cái này, hâm cái kia để cho ăn cho bổ. Ngày tối cưng á, thì những người mà cứ muốn đòi hỏi được cưng chiều thì tu không được. Vô chùa là người ta sửa mình, ta sửa cho mình thành một người tánh nhân mà. Bởi Đức Phật muốn thành Đức Phật cũng phải bỏ vô cái khuôn đúc. Rồi chạy nhám nè, đánh bóng chạy nhám vẽ mặt vẽ mày, phải không? Được. Đổ trong cái khuôn cả tán đờ mới khui ra. Rồi bắt đầu chạy với nháp, đủ thứ hết trơn, rồi gắn tay gắn chân, rồi đủ thứ mới được lên ngồi trong bàn thờ chứ. Nếu mà cục xi măng không mà không đổ vô khuôn sao được. Còn mình muốn người tu hành thì mình cũng phải sửa đổi. Sửa đổi là chi? Là gì? Sửa đổi cái tánh của mình á. Chuyện có nói có, chuyện không có thì nói không. Chứ chuyện không nói có, chuyện có nói không. Rồi nói bên này tộc bên kia thì lâu ngày nó sẽ thành đó, phá hòa hợp tan, hiểu không? Phá hòa hợp tan làm cho cô này ghét cô kia ghét cô nọ, thầy ghét trò, trò ghét thầy. Rồi trong cái chúng là đạo tràng của mình nói người này nói người kia, à, đông qua tộc lại thì nó thành ra phá cái hòa hợp, làm tan nát cái đạo tràng. Mà khi mà phá hòa hợp tan mới biết đọa đâu, không có gì biết đọa đâu. Đó vào địa ngục vô giác luôn. Cái địa ngục vô giác chứ không phải địa ngục dừa. Tại vì ngủ trọng tội á. Cho nên cái điều này là cái điều mà Đức Phật sợ đệ tử của mình sẽ phạm vào cái tội vô giác địa ngục. Em biểu tâm phải chánh trực và trung hậu. Con người nó có trung hậu, cái đầu cái đuôi phải biết ơn cái nghĩa. Ơn nghĩa với cha mẹ của mình phải biết, sanh mình ra mới có thân này. Còn thầy tổ của mình á, đưa mình lên và tấn nhân tấn gia cho mình, đào tóc cho mình, biến thành mình thành con người phàm cho tới người tới nhân. Từ á, khi mà chưa đào tóc á, thì á, vô chùa rửa chén quét nhà không ai coi ra gì. Vừa cạo tóc xong mặc cái áo vô là người ta đã bắt đầu cung kính lên. Tự nhiên người ta đã thấy mình là người cao hơn người ta rồi. Thầy mình đưa mình lên chứ ai đưa, phải không? Thì mình phải có trung hậu, cái tánh trung hậu, Dạ chú Thảo, cái đó nếu mà ở ngoài đời mà bắt chiếu cha mẹ thì không xứng đáng là người đời, còn ở trong chùa bắt chiếu với thầy thì không xứng đáng là người tử của họ. Tại vì cha mẹ mình đẻ mình ra nuôi thân lớn rồi lên, có thể là hư, có thể là đi trong vòng lục đạo, cha mẹ không đủ sức để đưa mình lên khỏi trong đường lục đạo, mà thầy mình mới là đưa mình lên đó, thầy tổ của mình. Bởi vì á, điều bốn cái điều kiện để làm một người thiện á, là hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng thầy tổ, rồi á, điều thứ ba là từ tâm không có sát hại chúng sanh, điều thứ tư là tu 10 điều thiện để người của mình không phải là người phàm mà từ người cõi trời sắp lên cõi Phật. 10 điều thiện nó làm cho mình biến thành người đời tới tục, nó biến lên thành người kêu là cõi thiên giới á, mới gọi là thiện. Hôm nay mình học được 7 điều, còn mấy điều sau đó thì kỳ sau mình học nữa là hết một cuốn nữa. Thì hôm nay chúng ta nghỉ ngay đây, mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời vốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.